nhiều người ở thế gian này muốn nghe đủ thứ hết, muốn biết ông Phật ông trời ở đâu, cái gì nó cũng muốn biết hết, nhưng mà nó không chịu làm. Cho nên nó nghe thét rồi nó ngu là vậy. Thì bây giờ mình ở đây khác, làm đi rồi sẽ thấy. Thấy không? Nghe mà trong này mình hiểu không nói, rồi mình dịch sai cả. Rồi bí ra nghe họ nói, mình cũng tưởng là mình tu pháp này mình đi làm thầy, cứ nói chặt chặt luôn cho nó chặt đường dạy hết, tụi nó chặt hết. Một người này nói chặt người khác cũng nghe lời chặt, nó làm chặt luôn.
Nhưng phải đi từ giai đoạn một.
Thưa thầy, còn con nói chuyện với thầy là lúc ban đầu con thấy ma, là thưa thầy tại sao vậy thầy?
Bởi vì cái là trong mình trượt, trong mình có trượt, trong mình có tà kiến xâm nhập. Vì cái chấn động lực của bộ đầu yếu đi thì nó ở đằng sau này, nó adapte phía sau
là
này.
Tại mình không tu đó, xưa nay mình không
tu bị
đó.
Yếu ớt dạ. Cho nên bây giờ chị tu càng ngày càng mạnh, nó gian ra dạ. Thấy mà thấy ở xa dạ. Không có sợ nữa.
Thưa thầy, hồi trước con ở trong nhà con, sao con không sợ ma, mà từ ngày con thấy ma tới giờ sao ở trong nhà con cứ lo sợ, mà tối chiều tối vậy con cứ đi phòng nào con đốt đèn phòng đó, rồi trong cái lúc thiền cái sao con cũng lo sợ, tại mình nhắm mắt.
Cái hung quá hiền, càng sợ dạ. Ma thì càng hiền lại. Càng bất lắm.
Ma nó phải sợ mình chứ.
Mà hồi đó con không sợ, mà sao từ ngày thiền tới giờ con lại sợ, nó kỳ quá.
Rồi năm tánh nó phải qua cái quỷ dạ. Môn quan dạ. Rồi qua rồi cái thời hết rồi.
Dạ thưa thầy, như vậy là có một thời gian mình sợ đó thầy. Rồi về sao?
Phải qua thời gian dạ. Phải qua được sớm thì đỡ sớm dạ. Người nào cũng phải qua dạ. Không qua không được. Nếu như mình sống trần trượt, mình không có tu mà dạ. Mình nghĩ chuyện hơn thua, hơn thua, hơn thua, hơn thua, mình cứ vậy nghĩ qua nghĩ lại nhiêu đây thôi dạ. Thì bây giờ mình định một cái dạ. Rồi mới thấy tất cả những cái gì dạ. Thấy không? Dạ. Ban đầu mình chưa tu thì cứ vậy, cả ngày nó cứ vậy dạ. Bây giờ mình định một cái là thấy tất cả dạ. Mặt cũng thấy, một tay cũng thấy dạ. Đó là khi mình thấy là ma đó dạ. Nhưng mà tu thét rồi, ma đâu có nữa.
Hồi trước ai nói gì con tức thì con phải trả lời đổi lỗi.
Cho nên tôi là thấy con... cảnh thấy đồ dạ. Sau này không có thuận xài cảnh dạ. Nữa hết dạ. Rồi cái quy về hư không đại định, mình là cảnh, cảnh là mình, yên không có lo nữa.
Thưa thầy, trong lúc mình thiền mình niệm đó thì mình phải nhớ tới cái gì, phải mình phải nghĩ cái óc mình nghĩ cái gì?
Ông cứ nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật dạ. Tôi nghĩ như nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật dạ. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Tôi nghĩ sao có đó dùm tôi dạ. Thì sẽ văn minh, con người sẽ văn minh và sẽ sáng suốt. Bởi vì nắm được cái chìa khóa đó dạ. Thì chỉ đi đâu dòm cái cây này nó cũng nắm cứ trong sáu cái đó thôi à. Và dòm người đó nó cũng sáu cái đó thôi. Mà nó đang kẹt, nó chưa thông dạ. Mình thấy nó đang kẹt. Mà mình càng niệm mình thông được sáu cái đó rồi á, lục tâm mình thông rồi thì vạn linh trong bản thể mình thông rồi, lúc nào mình cũng thanh tịnh hết. Thì ai làm gì làm chứ không có, mình không có trượt, đâu có rủ người ta đánh mình mà sợ.
Thưa thầy, trượt là sao?
Trượt là tâm tối, tâm tối mới thoát ra những lời nói bất chánh, gây cái chuyện kêu là bất mãn cho người ta, người ta mới tìm mình, người ta đánh. Chứ còn mình đi trong qua năm
sau. Thầy, cái đó là người ta nói là cũng như con ma. Có con ma nó xúi dục mình phải làm.
Không phải con ma, chính mình tối tâm yeah. Mình cho là cái sự sáng suốt của mình ở tầng thấp, cũng như tôi nói là cái bóng đèn đem để dưới bàn yeah. Mà nói tôi sáng rồi này, tôi sáng rồi này. Mà người ta chỉ mình đem để bên kia nó sáng hơn yeah. Mà nhất định cãi tôi sáng ở dưới này là tôi sáng rõ ràng, mà làm sao ông kia tôi đem lên bên kia. Nhưng mà mình chỉ nghe là họ đem lên kia thì nó sáng cho tất cả mọi người. Mình tu ở đây là đem cái hương đăng, đem cái sự sáng suốt của mình lên cho những đạo. Thay vì mình để cái sự sáng suốt ở dưới này, mình tưởng là mình sáng, mình tưởng là mình hay, là mình kém. Mình giờ cái bóng lên cho mình. Thấy chưa? Mình coi chút xíu thôi à. Đổi lại như vậy thay sang chỗ. Cũng là một cái bóng đèn, con cái thôi. Cái bóng mà nó hồi trước đem để trên bàn, bây giờ để trên lạp phòng, hai cái khác xa.
Thưa thầy, thầy có nói trong cái lúc mà mình thiền đó, mình có thể cầu xin cho như là linh hồn
trong đó dạ. Cái đó là phải tu một dạ. Thời gian mới có đủ cái điểm dạ. chủ điển nghe tập trung rồi á, nó cầu cái điển mình nó gỡ, nó chuyển ra đâu. Cũng như tôi để ý người nào là, như tôi để ý má nó là má nó biết, bà tu lâu rồi đó, má đạo đó, bà không đi, tôi chuyển bà đi, bà biết, ở Việt Nam mà không biết, tôi kêu bà đi.
Má nói trước khi được ra sọc ti bám tới rồi kinh doanh đóng thuê thì mới lên nhắn tới
à, năm chim bao thấy hay là trong lúc
thiền ngồi chim
à, dạ
bao năm tới gì mà nguy hiểm là có tôi từ nào giờ vậy chứ không phải mới đây nên nó bả thiền nhất đó.
Thưa thầy, vậy thì bây giờ con mới thiền thì như con cầu nguyện cho linh hồn chứ ba chồng con bị ba chồng con mới chết đó. Thì như
cũng
vậy
được.
Thì không có được không
đặt cái dạ. Đặt cái vấn đề hiếu tâm được
dạ.
Ê, con xin cầu nguyện cho cha con tên gì
dạ.
Chết ở đâu trong dạ. Đâu bao nhiêu tuổi dạ. Được siêu thanh tịnh độ dạ. Dạ. Cái câu cuối cùng của mình dạ. Thì đủ rồi, cái đó con người phải có hiếu
dạ.
Con người
dạ.
Không có hiếu nhưng bao giờ phát triển nổi đâu.
Dạ, thì mấy tuần nay con cũng cầu xin vậy. Nhưng mà con
để
cũng
quan trọng
hỏi thầy
phải làm
cho rõ hơn
yeah. 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 Yeah.
Thưa thầy, thầy nói lại rồi. Được cầu xin cái linh hồn đó đặng được siêu thăng.
Siêu thăng tịnh độ.
Siêu thăng tịnh độ, dạ, siêu thăng tịnh độ
thăng.
Con thì con không biết nói cái đó thì con lại nói là được sớm về cõi Phật. Con nói
không,
là
được siêu,
dạ,
thăng.
Siêu thăng tịnh độ.
Siêu thăng tịnh độ. Siêu thăng tịnh độ.
Dạ, siêu thăng
tịnh độ. Mà đi lên để làm gì? Đi lên để học cái thanh tịnh. Chứ không phải đi lên mà để đi chơi rồi rớt xuống. Tôi siêu thân tịnh độ à, không sao đâu, sao không cần thiết. Không để ăn đâu cần thiết.
Thành ra con nói chắc số con tu không được.
Sau này mà ăn chay được á, cái lời nói cũng khác. Nha, tánh tình cũng thanh nhẹ, sáng suốt, nó thấy từ bi thương yêu là cái gì, nó khác. Vì mình ăn mặn nó thấy muốn hơn thua hoài. Bởi vì cái máu huyết của con thú thì nó cái rẹt xong của nó chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Thầy nói
vậy. Nó hoạt động chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn cái này nó không, nó nhẹ. Còn mình có trình độ cao, thiệt cao, mình thấy rõ con thú thì mình ăn không có sao. Nhưng mà không có ăn nhiều được, một chút thôi. Để độ nó thôi, nó chỉ hơi của nó độ nó thôi, chứ không phải ăn gì.
Mà rồi những chất bổ trong thịt nó khác, rồi những cái chất bổ của rau nó khác. Rồi nếu mình ăn nó rau hoài năm này qua năm kia thì nó thiếu cái chất của
nó. Đâu có thiếu, nó đầy đủ hết á. Bây giờ nghe là những võ sĩ trên thế giới người ta đừng ăn các loại rau cỏ mà tâm vẫn mạnh. Tôi ăn cái này tôi uống rượu không, tôi uống rượu không, vậy là đủ rồi đó.
Thầy nướng đó làm cái gì?
Rượu lam tông, rượu biển.
Ủa, rượu biển mà sao có
lại
thứ
xanh? Mà chị thấy là tôi bây giờ bác sĩ còn kêu tôi phải ốm lại nữa đó, mập à. Uống rượu không mà tôi mập. Uống rượu không
dạ.
Mà tôi mập bây giờ tôi dư.
Mà thầy thấy trong mình cũng khỏe.
Khỏe tôi làm gì tới sáng không có mệt. Hơi có chuyện là tôi làm à. Phải không? Dạ. Rồi tối nay tôi muốn gần ông đó hay tôi muốn gần cô đó thì nó cứ bắt buộc nó keo tới hoài. Thì dưới này nó thúc đẩy bị dưới này nó thông rồi á, keo không được. Nó keo gì nó cũng mở đây.
Nó làm cho nó nhẹ nó thông.
Cái hít thở này hít nè. Khi vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là nó mở cái xích này đi thôi. Khi mà nó muốn dục, nó sáng hết cả đầu. Muốn dục nó cũng dục vậy, nhưng mà dục xuất gì đây. Còn cái kia nó dục á, nhập sanh dục đòi hỏi. Bí đường không biết làm sao, quýnh rồi phải kiếm giải quyết. Vì đó mà phải kiếm như bị kẹt. Mà làm cái pháp luân thét nó thông rồi, cái nó dục cho nó dục, nhắm con mắt, tông đi ra. Dục tiên thiên đàng không đi ra à, cũng dục chứ không có dục làm sao đi lên được. Chứ như máy bay không có dục làm sao nó bay lên được. Phải điện ra mượn tới nó mới đi lên được. Thì bây giờ mình mở cái này dục không đi ra.
Thầy nói còn cái khi mà mình ngồi thiền đó thì thầy có nghĩa sao mà lái mất rồi tất cả sự gì đó con không có được hiểu.
Có chứ. Dạ. La lách tôi đâu có nói gì, la lách tất cả. Tôi nói nãy giờ là cái pháp luân thường chuyển đó.
Còn cái ngồi đó thì...
Ngồi đó là bổ thận.
Dạ.
Ngồi xích bằng đó. Dạ. Cái nước, cái thủy, cái thận thì phải nhờ có cái chất nước.
Dạ.
Mà cái nước mà thiếu là cái thận nó hư.
Dạ.
Thấy không? Thì bây giờ mình phải ngồi để nó đưa cái hơi ấm vô trong cặp. Dạ. Cho nên ngồi thiền mà xích bằng rồi... Một hồi thấy nó đã, nó khỏe trong mình.
Như vậy là nó làm cho tốt.
Nó ấm cái thằng. Rồi làm pháp luân nó lọc, bị tiểu nó thanh ra. Mai cái chất dơ đồ này kia cái nọ trong cái thân nó được lọc. Cho nên phải làm đầy dúng, đầy ngực, chúng mình bộ đạo. Đó, làm vậy nó mới ép. Thì khi mà tại sao phải ép hết rồi hơn. Hỏi chứ bác sĩ tại sao mà đau thận nó đem vô cái máy nó ép. Là để làm gì? Ép cái trượt, cái dơ dế trong cái tật đó. Nó không có thể, không có sản. Thì đây mình cũng ép, mình xả ép hết rồi, rồi mình mới hít vô. Đó, hít vô cũng ép. Thấy không? Mà xả ra cũng ép. Hai cái cũng ép. Tứ tứ bính. Cho nên cái phương pháp trị liệu bệnh tôi sẽ làm ở trong video cho... quay cái lòng lại mai mốt thì làm hả thứ bảy
thầy hít đó là hít một phần bụng ra vừa hít vô rồi vừa phần bụng
ra phần bụng ra cái khi mà muốn hít làm pháp luân thì phải xả trước rồi hít vô sau xả hết rồi
thì phải đẹp bụng
xả đẹp bụng hít vô bụng ra anh em qua lâu rồi hả ngồi
ghế
ngồi ghế cho nên tu giai đoạn đầu phải chỉ soi hồn để làm chứng minh thôi. Để cho sửa cái tánh đập rồi mới đi tới cái pháp luân. Đừng chỉ một lượt, chỉ một lượt nó hay lộn xộn bởi cái trượt của nó giải quyết không được cho nó bị tà nhập sơ hồn như mình à, cái đó chứ cứ làm cái đó để cho cái tánh nó đồng. Cái chiêu minh nó làm cho con người cái tánh bớt nóng mà nó thông tứ chi, nó cái mạch nó chạy đều trong cái cơ thể rồi nó mới lúc đó nó nhẹ rồi nó ngồi thiền. Nha. Không phải nghĩ cái ý mình, cái con tầm mắt của mình đây nè, phải ngó ngay cái ý nè, ngó ngay đây thì chú ý cho đúng. Một cái ý mình nói à, tôi chỉ biết ngó cái đúng này thôi, tôi ngó đúng này. Nhắm con mắt mà tôi chỉ ngó rúng như tôi không ngó ai hết. Xung quanh tôi không cần biết, tôi chỉ biết cái rúng này thôi. Tôi tập trung ở đây mà ngó đây. Nó mở cái nhâm mạch. Nó mở cái nhâm mạch thì con người nó bớt dâm. Nó bớt dâm. Hít thở vậy cho bớt dâm. Hay vô cùng. Bởi vì hít vô, thở ra nó động cái hội âm, cái mạch hội âm ở dưới, con người được bớt dâm, nó chuyển ngay xuống dưới. Không cần, không cần chú ý này nè. Con mắt cái con mắt này, con mắt mình là con mắt, đây là con mắt, ngó cái này ngó vậy, đây là con mắt ngó cái này, cái chính giữa chứ không lấy bên này, không lấy bên này. Không, cái chuyên mình không có trở lên đây. Tự nhiên nó lên sao nó lên, tôi chú ý cái này là tự nhiên nó sẽ lên đây. Ừ. Sao bị đọc? Cứ việc làm, cứ ý ngon ở đây làm, hít thở vậy. Nó lọc mà, một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thì nó càng càng pressure càng ngày càng nhiều, càng dồn hơn, mạnh hơn, nó mở ấm làm sao lên, không hay đâu. Thế cứ hơn 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 nhưng mà nhiều hơn nó là làm cái tới trong rất mạnh. Đúng được, phải dùng ý chí nó đây. Nhưng mà đó là phần điển nhẹ, không sao. Luôn luôn cũng nó đây. Nói cái này, nói cái này là đủ. Thì sau này tới cái lúc như mà nó chuyển đều lên bộ đầu, dùng cái ý chuyển, thì tự nhiên cái hơi nó vô. Cái đó là phần trình độ khác, là những mấy người mới thành là nói nghe họ không hiểu. Cái đó tự nhiên cao rồi đó, cái ý nói là nó chạy. Cho nên những cái chuyện mà dâm dục mà tới mình rồi, cái ý mình chuyển êm liền. Lên êm liền, cái ý vừa động một chút cấm là nó êm. Hay như thế. Cho những người mới thì phải dùng hơi. Rồi phải dùng những cái chuyện này, cái này, cái này mà tu. Cao nhẹ rồi nó khác, nó vừa biển, nó khác nữa. Cái từng lớp đó là cái giáo dục trực tiếp ở bên trên. Còn tôi nói cái này là nói cho những sơ cấp. Nghĩ vấn đề đó là vọng động. Cho nên không nên nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm của tương lai. Và tâm bất tồn, tâm mình không có gì, thì mới cứu độ được người ta. Còn cứ nghĩ đêm này nhảy đầu này nhảy đầu kia thì không có xài được. Hồi trước kia chưa tu là cũng biết cái nhảy qua này đó, đung đung cái này bây giờ mình trụ ngay chính giữa đó. Thì bây giờ niệm Phật chứ nhiều, bớt nói chuyện thấy trẻ. Cái công chuyện của Thượng Đế sắp đặt, ngày mai cho tôi chết tôi cảm ơn, và ngày mai cho tôi sống tôi vẫn cảm ơn, mà tôi vẫn trì tâm thanh tịnh. Thì trong cái thời cuộc hiện tại mà mọi người biết vậy thì đi tới chỗ tự giải. Mà mọi người không nghe lời tôi thì sẽ bị đụng rầm rầm, đụng bởi thời cuộc sắp xảy tới. Chứ đừng ở, đừng tưởng ở mảnh đất này mà yên đâu, chắn là phải có.
Để đâu cũng
hỏi luôn đó. Thiên cơ mà, tới đầu thiên cơ. Để đâu thiên cơ đã quy định rồi.
Có nhiều người chạy qua Mỹ quá, qua Mỹ khỏi không
ta? Làm sao khỏi? Bây giờ con chưa qua Mỹ, bữa nào rảnh đi qua Mỹ chơi coi, mình nghe coi nó sống bên Mỹ thế nào, nghe được con lạnh mình luôn. Giết người như giết gà. Thấy không? Buôn bán giàu có, giàu có giết nhau. Thấy những cảnh dã man khổ, tôi có sướng. Cho nên những người mà ra đây mong được sung sướng nhẹ nhàng, nhưng mà sau cái sung sướng nhẹ nhàng đó là tạo nghiệp mà không hay. Nhiều người tạo nghiệp không hay bởi vì nó không có tu, nó đòi hỏi dâm dục thì nó phải tạo nghiệp. Ra đây nhiều chú bỏ vợ, bỏ con luôn, bảo đảm vợ con qua tới bên Mỹ rồi vợ con bơ vơ, thấy ông chồng như người đẹp. Con rất nhiều, tôi chỉ đi Mỹ này tôi thấy rõ ràng, rồi đâm ra mất đạo đức hết rồi. Cho nên đừng tưởng ra đây mà được cái gì được. Cho nên rốt cuộc mình mang nghiệp, ai cũng muốn giải nghiệp. Và có cơ hội giải nghiệp thì không chịu giải nghiệp. Cái nghiệp là cái khổ đó. Cho nên đừng làm nhiều cuộc đời mình, đừng làm cái gì mà cho cái tâm mình khổ. Mình làm khổ người là khổ mình. Nhớ như không? Có cầu xin nhưng không có cứu độ. Chỉ cầu xin, đừng có tưởng là chồng mình ở trong cái chỗ đó là khổ. Bởi vì nhiều người ở trong đó, ở trong trại cải tạo đó, là nó được ly khai tất cả những sự vận động của xã hội. Chứ tôi là người trẻ thật. Mình thấy thật sự mới có cơ hội tu. Thật sự có cơ hội tu. Mà vợ con ở ngoài này cứ nói mình khổ. Chính bản thân tôi cấm không cho bà Tám đi thăm. Tôi nói tôi sung sướng hơn bà. Bà nhiều bà lo bà tìm sự sống. Đừng có nghĩ tới tôi. Tôi biết thơ cấm không có cho được tôi gặp tôi. Tôi thấy tôi sung sướng hơn gia đình. Tôi giờ này tôi đâu có ngồi đây mà nói chuyện. Tôi ngủ sướng ngon. Sao? Tôi trở về với xã hội là một ngày tôi làm việc tới tối 11, 12 giờ. Vẫn còn việc làm. Dần dập cái thân, dần dập bộ óc nhiều lắm.
Để thấy con ở xa,
cái rõ
ràng,
như
là trước mặt của nó. Cô nghĩ về đã thiền rồi.
Đó đó.
Trước khi đi, chưa có biết cái pháp này. Nhưng mà
gì, gì không. Ở trong đó bây giờ nhiều người thiền lắm rồi.
Trong đó mình đã thiền chắc chắn. Cái lượng mới, cái lượng mới, nhưng mà con cứ còn cái chút xíu là con bị động nhiều. Khi mà con nghĩ tới cái phần đó thì con mới biết như vậy là phải trở về cái tiếng con thôi. Mà có khi con bị yếu tới, con bị động tức khắc. Thành ra con mới chỉ nói là không bằng mặt của Thượng Đế mà thầy đang thiền với mình, cái thiền thấy không còn mờ quá.
Cho nên tại vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Cứ nghĩ quá khứ, rồi nghĩ tương lai của khởi điểm, thì tâm vẫn tồn trong cái động đó. Quá khứ chúng ta quên đi. Bởi vì biết Thượng Đế an bài thì quên đi. Để lo học cái mới, làm tiến triển là thanh tịnh. Và cái khởi điểm tương lai không nên gì. Mỗi người có một phần số hết rồi. Phải giữ để đi ra. Thấy chưa? Chứ đừng ngồi đây cứ nghĩ trong cái động. Bây giờ tôi có cái pháp rồi. Là tôi có ông chồng, thật sự ông chồng trong nội thức của tôi. À, sự sáng suốt là ông chồng của tôi.
Nhưng mà ngoài ra cái đó có khi con cũng còn nghĩ tới phần nhỏ những người chưa biết. Những cái gì mình lo lắng từ thời giờ mà chưa biết cái pháp này. Thì ai biết cũng có phạm như cái đó là cái chỗ động nữa. Cho nên biết con không
có
nghĩ.
Chỉ niệm Phật đi, đừng có nghĩ. Cứ niệm Phật dùng cho tôi thì tất cả cái gì nghĩ cũng thâm hết. Cứ niệm Phật hết, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cái nguyên lý mà tôi đã thường ân cần thích nghĩa tất cả mọi người ý thức đi. Để đóng cái chìa khóa mà tự đi. Không nên tạo cái thế kẹt cho mình. Cái đó là cái chìa khóa. Đi tới vô cùng tận chỉ nắm cái gì đó thôi. Nhiều người không hiểu. Rồi nó cứ nghe ông đó niệm Phật đi chết đói. Không đâu, không có chết đói đâu. Đâu rồi nó sẽ yên vào đấy. Không có bị kẹt nữa.
Bây giờ thì con thấy giống như con cá không có biết thở.
Đó là cái thanh điển. Thanh khí điển đã bắt gặp. Mình giữ đó đi chơi. Rồi hòa tan trong thanh khí điển nữa là sự giải quyết tất cả mọi sự. Mặc cứu tất cả.
Thành ra bây giờ con thấy con
vững
cái
đường
lối như
vậy
là không bao giờ con có
thể
đi lui
nữa
được.
Chỉ cần đi tới rồi. Mình biết mình là vô cùng rồi, không có sợ nữa. Không bị một cái thế lực nào mà cắt đứt giữa cái tình thương và đạo đức. Không bị, không sợ nữa.
Có lúc con cũng muốn bệnh không thử, con lì thôi, con muốn lui thử, con muốn thử mặn rồi là cứ được, nhưng không có thế nào con sống được. Tới,
nó nặng trịch hoài, nhưng mình thấy rõ như tôi giảng trong băng này mình là đắng vô cùng. Cho nên mình chỉ đi tới không, mà không có đi lùi.
Có thế nào
được,
như cái tàu người ta tự nhiên bỏ đi, được
cái gì đồng nước mà cũng đi lùi là tạo nghiệp, nó dồn cục khổ tâm liền, xuất hiện trong nội tâm liền. Cho nên mỗi người đều có một số phận, tin Thượng Đế đã an bài. Thì mẹ do mẹ, con do con, thế rồi sao có an bài
không? Dạ, con có khi rồi, cái đó nó làm con cũng bị lùi là còn ai với lo
hả? Chắc sao? Bởi vì thực chất và sự thật nó như vậy, không phải mình lo, Thượng Đế lo. Mình không có khả năng lo, không có khả năng lo. Bây giờ chị nói chuyện đó, chị đâu biết cái tiếng nói của ai. Tiếng nói của ai đó, mà tiếng nói để làm gì? Mình tu là cái số một của cái sự sáng suốt. Đây là trong cái tư tưởng, đây là lời nói. Thấy không? Sáng suốt trước tưởng, tưởng. Thấy chưa? Lời nói là chậm. Hàng thứ ba là mình tu mình cứ quy về thế này, là chị cứ kéo về lời nói thêm một cặp, chị thấy nó dồn cục cái chỗ này, nó nặng lên chỗ này. Thấy không? Cho nên chúng ta phải đi cái con đường này mới là chuyện này. Và mỗi người có một con đường sẵn, có cái tia sáng sẵn ở trong nó, và nó không chịu bật ra. Có hương đăng, có bóng đèn mà nó không chịu đem lên trên la phong thì nó sẽ bị tối tăm. Cho nên mình không chịu được những cái cảnh kẹt ở trong này. Đó, đi à, đó, cái sáng suốt mà không chịu vun bồi sáng suốt, bỏ cái sáng suốt đi, nó chỉ còn cái tưởng và tưởng. Thì động như gì đó, nó kẹt cục ở đây nè, kẹt một cục không có giải quyết, còn mình chúng ta cứ giữ cái này. Thì mấy cái này nó không có thế nào mà nó giảm động được.
Con thấy con
làm
phiền
anh
em có cái con lỡ băng thì ra, nhưng nó giảm cái chỗ mà con không bị mình đầu mình lên, con thấy con
làm gì biết. Trung tâm càng khôn vũ trụ.
Cứ vậy đó,
cứ vậy đó rồi sẽ
ai muốn gì muốn
vậy mà là thấy mình người ta nói không tiết kệ, nhưng mà đây rồi may mắn tất cả thấy lạ chỗ đó. Thấy tôi rồi biết à, đạo nó thấy tôi nó cũng biết là tôi không có gì hết, tôi thấy không. Và tôi đi tới xứ này tới xứ kia cái đi hoài à, tôi không phải sống với người phàm nữa. Ông muốn đưa tôi giao đi rồi, nói là ngày mai mày tiêu rồi, mai tiêu tôi không, tôi cũng chấp ghét ai hết, lo sửa mình thôi. Thế làm gì hơn nữa? Ai cũng có cái nghiệp của họ, ai cũng có cái khổ của họ, thấy chưa? Mình là tưởng đâu là mình giải thoát được, thấy không? Cho nên mình chưa biết mình là, nhớ cái câu tôi nói lo tu cho sáng suốt thấy rõ, thì lúc đó mình có nhiệm vụ thả không đi, không nghĩ quá khứ tương lai, tâm bất khởi, không có khởi điểm, mà tâm bất tồn là không có nghĩ vọng động nữa, cứ thả lỏng đi rồi mọi sự sẽ được an bài tốt. Mà cái của nào của mình là của mình, của họ là của họ, nó rõ rệt như ban ngày, không có lộn xộn.
Bài học bây giờ con đang trải qua là con gặp lại cái chỗ con phải ngồi thật tức. Con đi làm này cũ, con căng lại. Biết
nghề
gì giờ con làm
nghề gì? Thì bây giờ có nghề gì cứ đi giờ hỏi, xét rồi nó cũng ra ha. Và bây giờ mình muốn có cái cơ hội để thử cái duyên điển. Tôi thấy cái duyên điển có không? Thì mình cứ việc làm. Vừa đi vừa niệm Phật có, làm không có thôi. Rồi nó có. À, nói ra con
thành chứ. Làm thì giờ con ngồi thật, con thấy con hết cái kiểu cái tâm sao nó nhức quá. Thì con thở hồn nó hết. Rồi
cứ làm như mình cứu nó, mình nghĩ nó như mình mà mình như nó, bây giờ nó bị hoạn nạn ai cứu nè. Bây giờ mình biết được cái đường điển, mình cứ hướng nó về cái trung tâm bộ đầu, mình niệm Phật để cứu độ tất cả, chứ tôi không phải cứu mình thôi. Cũng vậy đó thôi, mình đừng phải có nhiệm vụ cứu tất cả, cộng cỏ mình còn cứu mà con thú, tại sao mình không cứu? Cộng cỏ mình còn cứu mà con thú không cứu. Nó hòa đồng với tất cả bị diễn giới, không có ai cắt đứt mà được, không làm sao cắt đứt mà được. Ở ngay trung ương đỉnh đầu rồi thì không có ai mà vô mà gạt mình được. Nghe nghe thôi, quyền của mình, gì cũng quyền của mình xin sửa. Cái đó là lúc đó là Thượng Đế rút hết ngũ hành, mình vẫn tỉnh lại chỗ đó. Cái một ngày nào nó rút hết ngũ hành, nếu mình áp phi dê trong cái xe lên mang ngũ hành này đó, nó rút một cái là tiêu rồi. Cái trụ ở đây là không bị. Cái một khi qua thổ cứ áp phi dê trong này, nó rút cái này là tiêu rồi, chớ giới rồi. À, cái thiên tiêu còn phải ngất xỉu mà chỉ có Phật mới là không sợ. Bởi vì mình vượt sức hút của hồng trần, mình vượt cái ngũ quỷ ở ngay trung tâm này, thì năm cái này là mình nằm, mình ở trên năm cái này, mình đâu có bị lệ thuộc, vẫn tỉnh nè. Cho nên cái chiều sâu của cái triết lý tu học phải đi sâu và phải xông pha vô mới học được. Còn như chị bây giờ chị đã đi sâu vô rồi, chị bị hoàn cảnh bắt buộc phải xông pha. Tại sao hồi trước ông Tám nói những phỉnh tôi mà bây giờ tôi thấy không phải, tôi đi vô trong đó mà. Mà hồi trước hồi mà chưa bước tới tu thì như là nó âm tám phỉnh luôn, chứ không có cái chuyện đó. Và bây giờ có rồi, tôi xông pha như. Và tại sao tôi xông pha? Tại vì cái tình cảnh nó bắt buộc tôi phải xông pha. Chứ bây giờ ai giải quyết tôi? Chồng tôi an ủi tôi à? Con tôi an ủi không? Mẹ tôi an ủi cũng không được. Tôi phải tự an ủi thì tôi phải xông pha. Và sau sự xông pha đó là tôi mới rõ là cái pháp này là đúng sự thật, không có tạo ra, không có lường gạt. Tôi phải ý chí mình vô cùng, cứ giữ cái đó đi tới, và rồi học nữa mới thấy là vô cùng. Và sau mình biết được vô cùng rồi, mình thấy là Thượng Đế hay số một. Cái gì của Thượng Đế cũng là đại, chứ không có tiểu. Đại từ bi, đại ba xảo, đại ác ôn đó. Yeah. Đại ác ôn chứ không phải là tầm mạnh. Yeah. Ngồi chơi. Cho nên khi mà hiểu Thượng Đế mới thấy đại cũng ngài mà tiểu cũng ngài. Đó. Chứ một cái thấy đóng phân không phải Thượng Đế sao? Đóng phân mình nắm cái gì mối quá quá sinh sinh, không có phân cây đâu phát triển. Thấy không? Thấy cái quyền diệu vô cùng. Cái gì mà quá quá xanh xanh đó, một đống con nó quá xanh nó vô cùng. Thấy nó còn sống, đem đi tầm cây nó sống, mà phơi khô nó lại quá xanh nên cứ chắc chắc nữa. Quá chắc nằm ngay trong đó. Lớn nhất cũng ngài mà nhỏ nhất cũng ngài, nó thấy được thế giới. Mà chúng ta đồng sống trong nhịp thở nhẹ nhàng, mọi người cũng muốn tìm sự nhẹ nhàng. Đâu có ai tìm chị khổ, chị nặng trược đâu. Cái hơi nóng mình có muốn hết không? Không. Bây giờ mình đang có cái thanh khí của Thượng Đế đang ân ban cho mình. Tại sao mình không hòa tan với mọi người và để cho mọi người có một thanh khí nhẹ nhàng và mình làm cho họ đau khổ? Thấy không? Tạo cái hơi nóng cho họ để làm giết họ, rồi mình ít gì. Cho nên cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên tôi khuyên mọi người chỉ niệm Phật mang tên hộ đạo, để hưởng cái thanh khí điển và xuất phát cái luồng thanh khí điển, thanh điển của mình để cứu độ chúng sanh. Mình không nhờ người phá hoại mình, làm sao mình biết được cái chân lý? Không có bóng tối, làm sao mình khao khát ánh sáng và mình đi tìm sự công bằng của ánh sáng? Cho nên mình phải nhờ đối phương. Những phần tử nào mà phá hoại mình ám hại mình phải cảm ơn nó. Bởi vì mình không nên trách nó. Nếu mình trách nó là mình tạo sự khổ cho chính mình. Thấy chưa? Mình cảm ơn nó. Không có cái nghịch cảnh đó làm sao tôi hiểu tôi. Mà không có nghịch cảnh làm sao tôi thấy khả năng của chính tôi. Có nghịch cảnh tôi mới thấy khả năng của chính tôi. Con người bị tù tội cũng như người chồng của chị bây giờ ở trong cái trại cải tạo, tôi thấy khả năng của anh. Vậy thấy cả khả năng của loài người là vô cùng. Lượng một miếng gì, vật chất gì mà họ cũng tạo ra thành một món quà tốt đẹp để gửi về gia đình. Thấy không? Sự mong muốn của loài người là muốn thực hiện tình thương và đạo đức. Có nhiều người ở trong trại cải tạo, người ta làm cái lượt rất đẹp, người ta gửi về. Và miếng nhôm thường mà thôi. Người ta không có đồ nghề mà ta vẫn làm được.
Đó.
Là anh đã thức tâm rồi đó.
Đi xa con thì phải gần con. Đó. Nhưng vì vậy mà con có muốn dù con đi thì để con đi như vậy. Thật ra chúng con sống hầu hết như là vì tâm linh nhiều.
Cho nên ý chí có một. Cho nên hai người đâu có xa nhau. Mà sau cái cực khổ của cái phần cải tạo kia, nó đã vun bồi sự sáng suốt. Nó chỉ biết chưa mà thôi. Thấy không? Rồi sau cái cực khổ của mình đây, mình được ngộ được cái pháp là chỉ biết thượng đế thôi. Hai người cũng là một. Thấy rõ chưa? À, cho nên đó là đại phước chứ không phải vô phước. Mà nếu sống chung với nhau có thể tạo cái vô phước. Vô phước là nếu hoạt động được, hay là mình đã tuổi già rồi, lớn tuổi rồi, lấy vợ bé. Bây giờ y muốn đi lấy vợ bé không có cơ hội. Mà thật sự y là bắt đầu tù. Thấy không? Nó đúng với đường lối của mình đã và đang đi. Thì hai người nó tương xứng. Đó, thì nghĩa là bề trên đã hướng dẫn và cứu độ hai người để hòa tan với một ý chí. Cái chuyện đó hiếm có, mà đó là hạnh phúc. Mà hồi trước còn con gái muốn có một ông chồng để có hạnh phúc, bây giờ đã có hạnh phúc rồi. Bây giờ đã có hạnh phúc ở trong phần hạnh phúc, ở trong tâm thức đó. Chứ không phải cái chuyện giả tạo bên ngoài.
Con là con.
Đó.
Cho nên con mới gặp được ngày nay, con gặp pháp này.
Đó.
Từ lúc con mới tiến tới. Đó. Thì con đi cứu như vậy.
Nhưng mà bây giờ biết được cái ý chí thì mình đầy đủ rồi, không có thiếu nữa. Hết thiếu rồi. Nó hòa là một rồi. Rồi mình thấy cái câu hòa là một bên này, ngày nay nó có rồi. Chồng có ý chí hướng thượng. Ngày nay mình vì cái hoàn cảnh đau khổ mà mình tự hướng thượng, thì hai là một. Thế rõ ràng hả? Làm sao mà có được? Cái đó là hạnh phúc. Tỷ phú bây giờ cũng không có được. Tỷ phú cũng lục đục. À, ông chồng lấy vợ bê làm lung tung trong gia đình. Đó là vì không có cơ hội cho nó tu. Nếu có cơ hội cho nó tu thì nó đâu có phải vậy. Thấy không? Mình cứ lục đục hoài là có của cải đó mà có lục đục. Cho nên cái nghiệp, của cải là cái nghiệp chứ đâu có phải cái phước. Mà cái phước là cái thức. Bây giờ chị thấy rõ cái thức. Chồng chị cũng thức được về nguồn cội. Mà chị cũng đang thức về nguồn cội. Được mẹ chị cũng đang thức về nguồn cội. Hỏi cái khái nào đại phước được không? Đó. Tiền của mua được không? Không mua được. Nhưng mà tâm thức sự thương yêu thật sự. Mình thấy rằng mình không có quyền năng gì ngoài Thượng Đế hết. Ngài đang làm và Ngài đang giúp mình. Cho mình mỗi hành động để thấy rõ mình. Cho mình mọi nghịch cảnh để biết mình là ai. Để ăn năn hối cải mà sửa tội lỗi của chính mình. Và không làm khó người khác nữa. Thế chứ? Thế ngày nay chị ra đây chị thấy cô đơn, đau khổ. Nhưng mà kết luận lại là hạnh phúc. Đời đời. Thế chứ? Nhiều người giàu có không có hạnh phúc chứ được. Bây giờ làm sao họ biết sử dụng cái trung tâm mỗi đời. Họ chỉ nhiễm cái tâm phàm, họ tâm phàm hơn thua mà đâu. Hơn thua là khổ. Mà thời cuộc thay đổi một chút là đau khổ vô cùng. Cho nên vạn sự khởi đầu bởi dứt không. Mình hai bàn tay không đến đây, rồi mình phải trở về với hai bàn tay không rõ ràng, mà người đời còn tranh chấp với nhau, mà để làm trì trệ cho bước tiến của chính mình, thì gây sự khổ cho gia cang, rồi sự buồn hận trong nội thức của mình làm sao, rồi mình chết, mình thành ma, thành quỷ, mình tự xác nhận rõ ràng rồi. Bây giờ phải buông bỏ mau mau để trở về với sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ mình đang hưởng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây là hơi thở. Bây giờ mình sống với hơi thở của Thượng Đế. Một cái hơi thở này truyền cảm từ tam thập tam duyên giáng xuống thế gian, từ không động đi tới động mà giao cảm với mình. Không phải là mua bán như thế gian. Đừng có lầm mà gây cái tánh tự đắc rồi tự chung sống với tâm linh đau khổ vậy mà. Trên bề trên luôn luôn tại sao xuống tu kia chúng sanh đâu tu đi các con? Các con phải trở về với nguồn cội, không nên gây sự đau khổ, buồn phiền trong nỗi thức nữa. Mới cho tất cả đều là giả tạm. Thì từ đầu chí chân của chúng ta đều là giả tạm, đâu có thiệt. Chí thật thì chúng ta đâu ai chịu già. Thấy không? Ai chịu bệnh đâu. Cho nên nhiều người nói ở Việt Nam khổ quá. Không phải đâu. Tại vì nói ở miền Nam khổ nhưng mà không dồn miền Bắc 25 năm. Nhiều người ở ngoài đó còn khổ nữa. Nhưng mà ngày nay họ còn được cơ hội gặp mình. Thì mình mới thấy có cái, có trời đất hỗ trợ. Phần nào theo phần đấy. Theo cái khổ mà họ nói cho mình nghe là họ đã chết từ lâu rồi. Tại sao bây giờ họ sống được 70-80 tuổi mà họ gặp mình? Thế chứ? Còn có thiên nhiên, còn có bề trên, chứ không phải là không có. Mà chúng ta tu hướng thượng và đi để giải thoát, chúng ta phải hiểu cái tình cảnh đó, thiên nhiên hỗ trợ chúng ta. Mỗi người bây giờ không biết mình là ai thôi. Đang bơ vơ trong cõi trần mà không biết mình là ai. Rồi cứ gặp chuyện này bất thuận rồi la lô, rồi dịch với nhau, rồi làm đau khổ nội tâm, rồi gây buồn phiền cho gia trang. Cái đó rồi làm sao tiến qua nổi? Thấy không? Đau khổ vô cùng. Cho nên tỉnh táo lên đi. Mình giữ cái phần sáng suốt thanh nhẹ mình đã được hưởng là hơi thở. Và tất cả càn khôn vũ trụ có triệu triệu ức ức hơi thở, chỉ có hít vô và thở ra mà sống mà thôi. Và tại sao chúng ta không nương trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta giải thoát? Mà chúng ta nương trong cái chỗ vọng động hơn thua mà làm sao giải thoát được? Vọng động hơn thua là tự chung sống mình chứ làm sao giải thoát. Cho nên mỗi người phải hiểu cái chỗ đó có chút xíu là ngộ đạo. Nên phải, cho nên tôi chỉ cái nào trực tiếp, chỉ trung tim bộ đầu là trực tiếp cái chỗ đó thôi. Chứ không có chỗ nào mà làm cho tâm hồn của quý vị được yên ổn đâu. Bây giờ nghĩ chuyện đời thì tính đi tính lại rồi cũng động. Rồi nghĩ chuyện quá khứ, vợ chồng với nhau nghĩ chuyện quá khứ hứa hẹn rồi, rồi bây giờ sai chạy rồi cũng động. Mà nghĩ như thôi thì tương lai tôi sẽ trả thù rồi cũng động nữa. Rồi tôi ôm hai cái chuyện đó rồi tôi động thêm để cho tôi bỏ cái tâm này. Cái phàm tâm này tôi bỏ để cho tôi thanh nhẹ. Mấy chục năm đau khổ rồi, mấy chục năm học bài ở trong trường thi, nào là chồng, nào là con, nào là xã hội, toàn là bài học đưa tôi trở về với tôi. Và ngày nay tôi có cơ hội biết được rồi, tôi trở về với tôi càng sâu càng sâu. Cơ hội đưa tôi trở về với tôi. Chuyện làm ăn này cái kia nọ là nghịch cảnh không á, không có thuận. Mà mình thích và mình giữ cái thanh tịnh để sống thì mình mới hòa tan với mọi giới được.
Bây giờ con giữ cái thanh tịnh như con đã trình bày thầy, như là khi trong hoàn cảnh nào mà cũng vẫn làm việc.
Thế sao?
Theo cái bản chất nó đòi hỏi con là phải làm sao có cái giờ để mặc được.
Đó.
Đó. Ừ. Mà cũng giống như là bây giờ như người đời người ta cần con không muốn ăn nữa, mà không biết như có ăn hoặc cái gì khác nữa.
Còn thành khí điển đó.
Con bắt gặp được cái đó rồi, con muốn hỏi thầy. Chứ bây giờ con đang thả ra làm việc như như cách đây một năm, hay là con phải
nhận lấy những cái gì trước mắt con là cứ làm thôi. Bởi vì mình hòa tan với mọi trạng thái, phải đi vô nhập định rồi. Còn nếu mà mình từ chối cái này kia nọ thì bị động hoài.
Không, bây giờ ví dụ như con vừa coi con trong nhà, con xây dựng cái đó mà con vừa làm cái gì để con ăn thôi.
Con
không có cần kiếm cái gì nữa hết thì cũng được.
Cũng được, thế vừa đủ rồi thôi.
Con không muốn gì nữa hết, mà thành ra con chỉ ở bây giờ có cái nghề đen của má con, cái gì là con cứ làm vậy thôi.
Cũng được.